À, lại yết ma diệt tận là đuổi ra khỏi tăng đoàn, nhưng vị đó có được giữ hình thức tỳ kheo ni nữa không? Nếu vị đó đến trú xứ khác vẫn xưng là tỳ kheo ni mà tăng nơi đó không biết thì như thế nào? À, thầy là đại chúng nhớ là diệt tận đuổi ra khỏi tăng đoàn, là không cho dự vào trong cái tăng số, không cho yết ma, không cho gì hết, là không gọi là một cái thành viên của tăng đoàn nữa. À, cho đó là nó là giữ hình tướng tỳ kheo thì cái này ta không chấp nhận. Ai nhớ hồi xưa thì Đức Phật không có vụ mà nó cởi y, không vụ lấy y, không thâu y, không có. Hay là tại vì hàng tỳ kheo có ba y mà mình lấy y ra là ông kia là đâu có y, là đâu có giải vô là mà che. Thì hồi xưa không có vụ mà nói vậy, diệt tận là thôi tuyên bố trong tăng đoàn người này không có thành viên nữa. À, còn mình bây giờ có gì nó lột y, tại nó lột y thì có ta còn áo ta mặc, thành ta đâu có sợ nó lột y rồi. Có mình đi đâu có làm lễ phục là lễ mặc vô đó rồi. À, thì hồi xưa trong luật nó không có vấn đề mà lột y, nó diệt tận vậy đây. Mà vị đó đến trú xứ khác vẫn xưng tỳ kheo ni mà ta năng ta không biết thì như thế nào, thì cái đó mình có dở như thế này. Nếu mà nó là giáo hội á, là khi mà tăng mà nó xử rồi á, phải là từ cái cấp trên đưa xuống cấp dưới. Ví dụ như trung ương giáo hội là diệt tận một vị tỳ kheo ni, một tỳ kheo ni nào đó là có thông báo từ ở trên trung ương cho đến thành phố, rồi các tỉnh, rồi mới là quận, rồi đó các địa phương, là những hình thức đó. Thành cái tỳ kheo ni này đi tới đâu là mình xưng là tỳ kheo ni, ta biết hết, đâu có chấp nhận được, đâu còn là một vị tỳ kheo ni. Mà bây giờ thì cái đó cũng khó lắm. Việc hiện nay vị trụ trì họp chúng lại lột y không cho làm tỳ kheo ni, khi họ phạm tội thì như thế nào? Trong luật có trường hợp nào được lột y như vậy không? Bây giờ nói, nếu mà nói giờ là một trong bốn, một trong tám ba la di, mà một vị tỳ kheo ni kia thật sự có bằng chứng hẳn hoi mà phạm như vậy thì là trong tăng. Cho nên nếu mà nó là vị trụ trì, một vị trụ trì đó cũng không đủ, mình học luật không đủ điều kiện tư cách mà diệt tận. Anh nhớ cái này là nếu mà cử tội là tỳ kheo cử tội hay tỳ kheo ni cử tội, mà trị tội là tăng trị tội, nhớ cái chỗ này. Chứ mà vị trụ trì không phải trị tội, mà trị trì có thể là họp chúng tỳ kheo lại được. Đó là cái hình thức của yết ma của tăng á. Thì khi mà vị tỳ kheo ni này mình là trong này gọi là lột y hay là diệt tận, đó là một vị này phải có chánh thức là phạm một trong tám ba la di hẳn hoi mới được. Còn nó lột y thì cái từ của mình ở đây mình nói vậy thôi, chứ trong luật thì không có cái lột y, nhưng nó là cái diệt tận đuổi ra thôi mà không cho mặc đồ tu. Nếu mà tỳ kheo ni là bây giờ là không còn là một tỳ kheo ni nữa, thì không cho hình thức của một người xuất gia nữa. Được, cái này được, mình không cho hình thức xuất gia, cho như làm người thế tục, khỏi mang tiếng trong tăng đoàn. Thế nào là điểm nhận biết thói tâm Bồ Đề để mất giới Bồ Tát? Thì cái mất giới Bồ Tát này thì chỉ có hai điều. Một là thượng phẩm của Ba La Di, và thứ hai là thói tâm Bồ Đề. Tất nhiên là thói tâm Bồ Đề này là mình không còn cái tâm mà gì làm Phật độ chúng sanh. Cái tâm Bồ Đề, tâm mình làm Phật, nhớ khởi cái tâm làm Phật để độ chúng sanh là mới thọ giới Bồ Tát. Người ta mới nói là thọ giới Bồ Tát để làm Bồ Tát bước lên quả Phật, không ở ngay cái giới của Bồ Tát, không làm Bồ Tát ngay đó, mà từ Bồ Tát bước lên Phật quả. Mà không có một ông Phật nào mà không có tâm độ chúng sanh đó, mà không có tâm độ chúng sanh là thành cái A-la-hán rồi, thành nhị thừa tinh văn rồi. Thành thế nào điểm nhận biết thói tâm Bồ Đề? Đó là mình là tu để mà nó là thành Bồ Tát, thành Phật để độ chúng sanh. Thấy chúng sanh thương, bây giờ mình thôi giờ tôi không độ chúng sanh nữa, không cho chúng sanh, tất nhiên mà thói tâm mà nó nhập Niết Bàn, thành A-la-hán nhập Niết Bàn. Đó là thói tâm Bồ Đề. Nó chán đời sống xuất gia, không muốn tu nữa, Thanh văn gọi là giới luy, luy là giới ốm á. Bồ Tát không phải là thối tâm bồ đề không? Chán đời sống xuất gia, không muốn tu nữa, không muốn tu nữa này chưa chắc là Bồ Tát là thối tâm bồ đề. Không muốn tu nữa, nhưng mà mình nói là tu làm thế gian ngoài, tôi cũng có thể là tôi là giúp đỡ chúng sanh này đi kia cũng được, không thể nói cái đó là thối tâm bồ đề được. Nhớ, tại nó bây giờ nó tu hoài trong này sự ràng buộc, cái sự mà tu phát tâm cũng khó. Thành cái thinh văn thì nói là cái giới đó, giới luy thì nó đúng, còn Bồ Tát nó thấu tâm bồ đề nó cũng chưa có trúng lắm. Ở tại một trú xứ này, Bồ Tát Chư Tăng Ni ở đó cũng đủ cả trăm người, nhưng đến ngày Bồ Tát thì không tụng giới bổn. Thấy cùng đại chúng lên giới trường, chỉ tụng bài tựa giới kinh, sau đó hỏi đại chúng rồi kiểm tâm. Từ Hình Đồng đến Sa Di Thức So Mana Sa Di Ni, lần lượt đến Tỳ Kheo Ni, Tỳ Kheo ai cũng có tội thì lên phát lồ sám hối trước thầy và đại chúng. Ai có tội mà không thấy tội thì đại chúng chỉ lỗi để sám hối, chứ chưa bao giờ tụng giới. Nên bây giờ cái này cũng khó lắm nha, cái tụng giới nếu mình không tụng giới rồi mình cũng càng ngày càng lâu mình đâu có nhớ những cái giới nói cái gì. Mà trong này nói là hỏi đại chúng là kiểm tâm, là từ Hình Đồng đến Sa Di cho đến tỳ kheo ni, như vậy mà kiểm tâm mà kiểm làm sao? Mà đây tụng giới là nói vấn đề mà giới tướng là đọc lên như vậy mình mới biết là những cái giới nào là thế nào mình để giữ. Còn kiểm tâm là kiểm sao này giờ cũng khó, đại chúng nhớ nha. Cái này nó khó hơn cái là tới đọc giới mỗi tháng Bồ Tát lần thì nó dễ. Sa Di thì cứ 10 giới thức so thì 6 cái học giới rồi là tỳ kheo ni nó dễ hơn. Còn giờ nó kiểm tâm kiểm sao? Cũng không biết làm sao kiểm sao nữa cái này. Phật có nói ba cái việc này, ông nói cái mỗi tháng Bồ Tát đọc lại giới bổn của Đức Phật đọc là mình nghe lại những cái gì mà làm được, những gì chưa làm được. Cho còn chế biến cái này là nó khó. Nếu một vị tỳ kheo ni thọ giới Bồ Tát mà hai hoặc ba kỳ Bồ Tát không tụng giới Bồ Tát thì có mất giới không? Hoặc một vị cư sĩ làm việc công sở hoặc trong quân đội do công việc bận quá 2, 3, 4 kỳ không tụng giới thì có mất giới không? Có phạm tội gì không? Nên mất giới thì không có. Bồ Tát giới có nói rõ là nếu mất giới Bồ Tát thì có hai thối tâm bồ đề và Phật trọng của Ba La Di thôi, là thượng phẩm á, chứ nó mất giới. Thì nó phạm thì có thể là nó phạm những cái tội mà khinh cấu của cái Bồ Tát giới thôi. Một vị tỳ kheo ni làm hương đăng có trái cây thờ hương linh, những trái cây đó chúng tăng không ăn, vậy trái cây đó vị ấy được lấy trái cây đó cho Phật tử có phạm tội gì không? Mà nói là nó là trái cây mà cúng linh này kia cái nọ mà nó là không ăn thì cái đó mình nó quen nó quen là mình nói là tại vì mình là hàng tỳ kheo không ăn những cái đồ của quỷ thần nhưng mà là nếu mình muốn cho như vậy thì mình tránh, mình nhìn lại mình có cái tình riêng hay không nha, cái tình cảm có người nào đó mình lấy mình cho đó lỗi. Còn mình cho với cái tâm mà nó là vì cái lòng từ, vì cái phương tiện mà là dẫn người kia đến gần đạo hay cấm tình thì đó nó khác. Hay là mình thưa trong chúng, chứ không phải là tự động của mình. Giàu không ăn nhưng mà cái đó cũng của có tăng, nên thưa trong tăng tiếng rồi nó dễ hơn, tăng đồng ý. Có một lần con hỏi sư bà chùa con, thưa sư bà ngày xưa chùa mình có kiết giới không? Sư bà trả lời, ngày xưa Đức Phật cùng thánh chúng ở trong rừng làm gì có chuyện kiết giới. Mới nha. Kết giới là sau này để phương tiện thôi. Kết giới hay không kết giới cũng đâu quan trọng gì, miễn rằng là chúng sống vui vẻ hòa hợp là được. Vậy như thế nào con không hiểu. Thì là đại chúng thấy có chấp nhận cái này không? Hả? Cũng hơi mới nhiều. Nếu vậy là trong cái ba cái luật rồi Đức Phật chế làm sao nữa, Phật không có kết giới. Nhớ chính Đức Phật đã dạy hàng tỳ kheo đi đường này kia nọ, trong cái đó là Phật dạy không, chứ đâu ai chế ra sau này đâu. Cái này cũng hơi mới nè, cái sư bà này cũng hơi mới đó. Chùa con cứ mỗi tháng Bồ Tát cả đại chúng đều lên giới trường đầy đủ, nhưng có một vị ni lớn hạ không khi nào lên Bồ Tát cùng đại chúng, mà chỉ gỡ dục. Có lúc không gỡ dục, người đó khỏe mạnh không phải đau ốm. Con thấy vậy hỏi sư bà, sư bà trả lời cô ấy có pháp tu riêng. Theo con hiểu đó có phải là dấu hiệu tăng không hòa hợp không? Thì mình có học cái trong cái yết ma rồi đó. Thì nếu mà như vậy thì chúng yết ma đâu có thành tựu. Không lên mà không gửi dục. Không lên mà không gửi dục nó là cái biệt chúng, nhớ kỹ. Mà trong yết ma ta cũng không chấp nhận người đó không có duyên sự chính đáng mà gửi dục liên tục đâu có được. Đại chúng nhớ, cái gửi dục là khi mà có Phật sự, mà Phật sự này nó là một bệnh hoạn hay nuôi bệnh hoạn hay là một cái việc gì đó không thể lên được, ta gọi là cái việc Phật sự. Còn đây là lười biếng mà không lên thì chắc chắn là cái đó không chấp nhận. Rồi cứ là mình không lên, cứ gửi dục hoài, mình không có gì hết mà cũng gửi dục, thì cái đó trong luật ta cũng không chấp nhận đó nha. Ta nói gửi dục khi cái việc tăng sự cần thiết, thí dụ người đó bệnh lên thì sợ người kia bệnh hoạn thêm cái việc gì đó chẳng hạn, cực chẳng đã là ta mới gửi dục. Nhớ mình hiểu được mấy cái ý đó. Nè, đây cho con này hỏi.
Dạ, Nam Mô Phật. Bạch Hòa Thượng, là cho con hỏi là theo luật thì nửa tháng là Bồ Tát là một vị tụng ngàn vị nghe. Vậy có một số chùa là vị trụ trì sợ chúng ở dưới ngủ gục á, mà cho toàn thể đại chúng cùng tụng hết được không ạ?
Thì trong cái theo cái luật thì chúng ta nói cái người tụng là trong Bồ Tát giới cũng nói 10 người thì cũng một người tụng, 2-3 người cũng một người tụng, 100,000 người cũng một người tụng. Một người tụng thì ngồi trên, nghe thì ngồi dưới. Thì cái tụng ý nghĩa mà nó tụng á là để là nghiệm lại. Thật ra trong luật cũng không cho cái giờ đó mà mình lần chuỗi mình ngồi thiền, mình không gì hết á, lắng nghe. Mà lắng nghe thì cái lắng nghe này á, theo cái đề nghị của thầy á, sợ ngủ gục hết thì có thể là lấy cái cuốn luật mình coi, chứ không thể là như là cái tụng kinh như vậy thì nó không có chú tâm được. Nếu tụng luật đó là chú tâm mà nó không còn là sợ ngủ gục thì ta cũng khai cho lấy cuốn luật, mỗi người cầm cuốn giúp mình dò theo, chứ không phải là gõ mỏ tụng. Nhiều chỗ cũng hỏi là gõ mỏ để mà tụng hết như vậy thì cái việc đó nó là không có chú tâm lắm, coi như mình tụng kinh vậy. Mà cái ý nghĩa của Đức Phật đưa ra Bồ Tát tụng luật á là để mình lắng, mình nghe những cái điều nào mà nửa tháng mình đã làm được và những điều nào mình chưa làm được. Ta nó nghe vậy rồi thấy thấy điều nào mình sai mình phát lồ, mà phát lồ trong đó là sợ động chúng thì mình nói cái người kế bên, rồi tôi sẽ sám hối. Mà nói người kế bên sợ động họ nữa thì mình nói là khởi trong tâm tôi phạm cái điều đó để rồi tụng đầu tôi ra sám hối, thì cái đó không phạm vấn đề mà nó che giấu trong đó. Cái ý nghĩa của cái tụng luật là để nhắc lại. Còn nếu mà anh ai cũng lấy mỏ lấy đồ ra để mà tụng đọc hết thì cũng như tống chống tụng kinh thì cứ chưa có đúng với cái ý người đó Bồ Tát. Thì ở trong cái nghi soạn cái tụng luật cũng có nói, nói sợ là để tôi tụng sai thì mời đại chúng coi như là đem cuốn luật ra để mà dò theo. Nó dò theo trong đó, chứ không có chỗ nào người nói để đem luật ra để mà đánh mỏ để mà tụng hết thì nó chưa thấy trong đó. Đại chúng nhớ cái ý của cái Bồ Tát là vậy. Có ai hỏi có gì không?
Giới thanh văn là kết giới trên thân, nhưng mà trong cái giới thứ hai của Thiên Ba La Di là con thấy trong cái phần đột kết la là muốn lấy vật giá 5 tiền nhưng mà tay chưa đụng đến thì phạm đột kết la. Và trong cái cuốn Tỳ Kheo Ni Giới Bổn Lược Ký của sư bà Thể Thanh thì cái tội thâu lăn giá là khi mà thấy vật đáng 5 tiền tâm muốn trộm lấy nhưng mà sau hối hận không lấy nữa, đó là cái tội thâu lăn giá. Thì ý con muốn thưa sư ông là Theo cái giới của Thanh Văn thì chỉ kết tội trên thân thôi, nhưng mà đây chỉ khởi tâm. Mà kết tội thâu lân giá và đột kiết la thì con xin sư ông giải thích chỗ này ạ. Nam mô Di Đà Phật.
Không phải là Thanh Văn mà nó đứng trên cái tướng thân và khẩu để mà kết, đó là chính. Nhưng mà không rời bỏ cái tâm. Thí dụ như đó là ba người ăn trộm, đi lấy trộm, nhưng mà giữa chừng có một người thối tâm, không có còn tâm trộm nữa à, thì cái tùy theo đó mà nó kết tội. Cái người mà thối tâm ngay lúc đó mà cái vật chưa có đụng tới có thể là đột kiết la à, thì chúng ta không thể lấy cái tiên giới Thanh Văn hoàn toàn trên cái tướng để mình kết tội. Ví dụ mình giết người đó, như mình giết nhầm chẳng hạn, hay là ngộ sát không có tâm mình giết thì không kết tội ba la di. Thì đừng có à, mình nó chấp vào trong đó là Thanh Văn nó kết trên hình tướng, không có à, cũng có cái tâm nữa. Ví dụ mình lấy cái vật đó mà không có tâm ăn trộm thì cái đó cũng không kết tội. Mà nhớ cái đó. Ví dụ như Tất Lan và Bà Ta bắt những đứa bé ở trên tàu à, thuyền cướp mà trả lại đó trên hình tướng một con, những cái số tỳ kheo kia mới kết tội Tất Lan và Bà Ta là cái người mà phạm tội trộm. Đức Phật mới hỏi là Tất Lan và Bà Ta ông đem cái tâm gì, là tức là ta không có đem tâm trộm thì Đức Phật nó không có kết tội. Nhưng mà Đức Phật kêu hàng tỳ kheo đừng nên làm vậy, hiểu vào chỗ đó chúng hiểu đó, nó kết tư với tướng mà vậy đó, chứ không thể là nó là kết không liên quan đến cái tâm. Có ai sẽ thắc mắc là hỏi thôi nghĩ ha.